Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 25. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobija, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mọi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Chúng ta cùng dỡ ra trong Nehemi số 4, tôi sẽ bắt đầu đọc từ câu số 6. Vậy chúng tôi xây các vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Xảy khi Sanballat, Tobia và những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp thành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm thành Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Người Giuđa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thuộc nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thuộc nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó có cầm gươm giáo và cung. Tôi xem xét trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ rày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng sau cả nhà Giuđa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên thì một tay làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa ai nấy đều có cầm gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng, các dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy, phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những kẻ lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Kính lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trong tay. Xin Chúa đem lời này sống động vào trong lòng chúng con, giúp chúng con lắng nghe để áp dụng trong đời sống của mình, bước đi trong bước hầu việc Chúa trong cộng đồng dân Chúa, làm sáng danh Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con nghe trong thái độ thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ.
Cần nhắc lại một điều, đó là công việc của Chúa luôn luôn gặp khó khăn, gặp chống đối. Tên của Satan là kẻ chống nghịch, cho nên chắc chắn là Satan sẽ chống nghịch mọi công việc làm cho nước của Chúa. Satan sẽ để yên những người mà theo Chúa nửa chừng, những người hâm hẩm, những người lên xuống trong đức tin. Nó sẽ không đụng tới nếu mà chúng ta sống đời sống đức tin của mình giống như là một chân ở trong thế gian, một chân ở trong nhà thờ, nửa đạo nửa đời đó. thì Satan sẽ không đụng gì tới mình cả, tại vì mình không có làm tổn hại gì cho công việc của Satan chống nghịch lại với thế gian. Nhưng mà một khi mà mình bắt đầu thức dậy ra khỏi cái chỗ lờ mờ của mình, sự nửa chừng của mình đó, và bắt đầu đeo đuổi Chúa cách hẳn hoi và vâng phục Chúa trong công việc Chúa giao phó theo Chúa cách hết lòng, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn. Hội thánh Chúa cũng như vậy. Nếu mà hội thánh chỉ họp lại để hát thánh ca, để nghe những bài giảng êm tai giúp đỡ cho mình, dù là dùng lời kinh thánh để chỉ dạy cách nào để thành công trong đời, hưởng phước lộc của Chúa, để gây dựng hạnh phúc gia đình, thì ma quỷ để mình yên, không có đụng gì tới mình đâu. Tại vì những hội thánh như vậy thì công việc cũng không tới đâu để mà nó phải lo lắng gì. Nhưng một khi chúng ta giảng tin lành để cứu người ăn năn tội đến với thập tự giá của Chúa Giêsu, giảng đạo để con dân Chúa sống trong đức tin, sống càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, sống cho giá trị đời đời, và giảng đạo để con dân Chúa phục vụ Chúa, đại mạng lệnh của Chúa, giảng tin lành, lập môn đệ, thì chắc chắn hội thánh đó sẽ gặp khó khăn. Thì chúng ta muốn nói như vậy để nói rằng nếu mà đời sống của mình không có khó khăn, mình đang ở trong cái vấn đề nguy ngập hơn là mình tưởng. Nghĩa là cái khó khăn của công việc Chúa nó khác biệt với khó khăn của cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta sống mà không thấy cái gì khó khăn, công việc Chúa không có đòi hỏi gì nơi mình, không có đổ mồ hôi nước mắt nước của Chúa, gọi là không trầy vây tróc vẫy gì hết trơn, thì chúng ta ở cái chỗ nguy hiểm chứ không phải là chỗ an lành đâu. Vì chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn phải đối diện với chống đối. Chúng ta đã học về điều đó, sẵn sàng để đối diện với mắng nhiếc và chỉ trích. Chúng ta đến để phân trình với Chúa, thương lượng với Chúa về những cái khó khăn của mình. Bây giờ trong hai phần kế tiếp mà chúng ta còn lại trong hôm nay, đó là chúng ta thắng hơn chống đối với công việc Chúa bằng cách biết cách chăm sóc nhân sự. Chăm sóc nhân sự. Và thứ hai, chúng ta tranh đấu để xúc tiến công việc. Chăm sóc nhân sự và tranh đấu để xúc tiến công việc. Trong câu 6 chúng ta đọc thì chúng ta thấy công việc đã được hoàn thành từ một nửa. Chúng tôi xây cất vách thành, và toàn quách thành đều dính liền nhau đến phân nửa bề cao vì dân sự chuyên thành làm công việc. Ở đây đang nói về sự đáp ứng của Nehemi và dân sự đang bị tấn công, đang bị chửi rủa, đang bị mắng nhiếc, đang bị coi thường, đang bị khinh dễ. Thì ông tới cầu nguyện với Chúa, ông giao phó hết cho Chúa rồi ông trở lại để làm việc, tất cả mọi người trở lại làm việc. Và họ làm việc với lòng thành tâm, chuyên thành làm công việc, và công việc Chúa tới một nửa. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi trở lại với công việc như mình vừa học xong, khi mà gặp khó khăn thì chúng ta nghĩa là để ý chờ đợi, biết rằng nó sẽ tới. Chúng ta chịu đựng, chúng ta học từ những cái chống đối khó khăn đó, rồi chúng ta để lờ ra một bên, đừng có để nó đụng tới mình hay là gây khó cho mình, rồi trở lại với công việc, làm công việc đó cho Chúa. Thì mình nói là nói thì dễ nhưng mà làm rất khó. Đây giống như mình nói là đây là nó nghe giống như lý thuyết vậy. Tại vì một điều rõ ràng đó là khi chúng ta gặp chống đối thì chúng ta gặp khó, gặp cái sự nặng nề đem đến tới cái sự ngã lòng. Ngã lòng và sự chỉ trích là giống như là anh em sinh đôi vậy. Chúng ta có thể đến thưa với Chúa, giao phó cho Chúa rồi trở lại tiếp tục làm công việc, nhưng mà bình thường chúng ta là con người mà, cho nên cái gánh nặng nó vẫn còn đó, cái sự nặng lòng nó vẫn còn đó, nó có ảnh hưởng tới chúng ta. Thật ra ngã lòng là điều sẽ làm bạn đồng hành với những người ở dưới công việc Chúa bị chỉ trích. Thì trong thời gian và trong cái sự trưởng thành trong Chúa đó, thì chúng ta sẽ từ từ vượt thắng hơn. Tới một lúc những cái điều này nó chỉ là giống như con ruồi nó bay bay, nó làm mình khó chịu một tí thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tới cái công việc của mình, cái sự dấn thân của mình, sự đòi hỏi của mình trước mặt Chúa. Nhưng mà cái vấn đề đó là không phải chỉ là về người lãnh đạo thôi. Khi chúng ta nói về Nehemi, chúng ta thường nói về người lãnh đạo thì phải biết cách đối phó với những cái sự chống đối. Chúng ta nói là điều răn thứ 11 cho người lãnh đạo là phải có mặt dày. Chúng ta nhớ điều đó. Nghĩa là ai không có mặt dày, ai không chịu nóng nổi thì ra khỏi bếp. Nhưng mà với con người thì sao? Với những người khác thì sao? Với cộng đồng thì sao? Vì chúng ta làm công việc Chúa không riêng rẽ. Chúng ta lãnh đạo nhóm người, hội thánh Chúa, công việc Chúa, nhóm nhỏ, lớp của mình, tất cả. Nó có người khác, và khi họ nản lòng thì sao? Họ bị tấn công thì mình làm cái gì? Và nếu chúng ta là những người trong hội thánh mà cũng phải dự phòng trong gánh vác công việc và những chuyện nó tới nó làm mình nản lòng, thì mình phải học hỏi như thế nào để mà thắng hơn. Vì sự tranh chiến, nản lòng, tấn công này nó không rời chúng ta đâu. Nó sẽ như mình nói là sinh đôi vậy, nó chắc chắn sẽ tới. Cho nên trong phần chăm sóc nhân sự này, chúng ta muốn chăm sóc chính mình, chăm sóc anh em mình, và hiểu biết cái điểm khó khăn mà tất cả chúng ta phải đối phó. Cái điểm đối phó đầu tiên đó là khi chúng ta làm công việc Chúa thì có sự chống đối, và sự chống đối nó sẽ không bớt đi, nhưng mà nó sẽ càng ngày càng tăng thêm. Sau khi mà họ đã xây vách thành đến nửa rồi đó, đến phần nửa, thì câu số 7, xảy khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Một điều ở đây chúng ta thấy là công việc có tiến tới, xảy đến một nửa rồi, và nói rằng những nơi hư lũng hầu lấp lành, tức là những cái chỗ mà gãy đổ, bây giờ đã lấp lại, nó liền nhau, nó thành một cái bức thành, dầu chưa cao đủ cho tới cái mức trọn vẹn thì mới một nửa, nhưng mà nó đã dính nhau rồi, nó thành một cái bức thành rồi. Thì khi kẻ thù nghe thấy thì sao? Chúng nó lấy làm giận dữ, rồi tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh thành Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Rõ ràng là khi công việc của Chúa được tấn tới, khi con nhân Chúa có tâm làm công việc, khi có người lãnh đạo, khi có người thi hành thì công việc Chúa được thành tựu. Và đó là cái điều chúng ta cần nhận biết cách rõ ràng, đó là khi con dân Chúa dân sự chuyên thành làm công việc, và khi những người lãnh đạo như Nehemi lo lắng công việc chu toàn rõ ràng trong sự hướng dẫn thì sao? Thì công việc Chúa làm trọn thành, gây nên kết quả, chỗ lấp lũng bây giờ được lấp lành, bây giờ Jerusalem được tấn tới. Thì chúng ta nhận biết một điều là khi dân sự làm việc, những người lãnh đạo trong cộng đồng dân Chúa thì thực hành được công việc của Chúa giao phó. Và khi dân sự không làm việc, dân sự nản lòng, dân sự bỏ cuộc, người lãnh đạo không biết đường để mà đi thì sao? Thì mọi sự chấm dứt, thì công việc Chúa sẽ bị hư hỏng. Và đó là cái mục đích tối hậu của kẻ thù. Kẻ thù là làm sao? Làm cho dân sự nản lòng, làm cho người lãnh đạo không biết đường đi, cho rối loạn. Để làm gì? Để công việc Chúa bị ngưng động. Cho nên vấn đề của chúng ta đó là khi chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta phải giải quyết cách nào để công việc Chúa không bị ngưng động, để mình có thể vẫn tiến tới dầu trong những cái khó khăn đó. Và mình thấy đó là khi công việc của Chúa được thực hiện thì kẻ thù nổi giận. Ở đây thì chúng ta thấy dân sự Chúa bị bao vây bốn phía đó. Khi mà đưa ra đó, Sanballat thì là của xứ Samari thì ở phía bắc của Jerusalem, Tobia với lại Ammonite thì ở phía của West Bank với lại Jordan bây giờ là ở phía đông, và Geshem và người Ả Rập thì ở miền nam, ở cái vùng Sinai và Egypto, và Ashdod tức là vùng Gaza bây giờ đó. Chúng ta đang thấy những sự xung khắc này trong tin tức hàng ngày, thì chúng ta thấy cái hình ảnh nó cũng y chang như hồi xưa, bây giờ cũng y như vậy, đó là dân sự Chúa bị bao vây khắp nơi và họ luôn luôn bị đe dọa là bị tấn công. Và khi công việc Chúa được tấn tới thì kẻ thù nổi giận, điều đó là chuyện dĩ nhiên, cho nên chúng ta phải nhận thức được điều đó. Đó là không có công việc Chúa nào mà kẻ thù để yên. Nghĩa là nếu mà mình được để yên, không ai đụng tới mình, nghĩa là mình không có dính líu trong công việc Chúa. Bởi vì khi mình vẫn dính líu trong công việc Chúa và mình thực hành công việc Chúa thì kẻ thù sẽ nổi giận. Cho nên vấn đề kẻ thù nổi giận là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Dầu là cái ảnh hưởng của nó trên mình thì mình không thích gì cho lắm, mình muốn để yên để làm công việc. Nhưng mà mình biết là kẻ thù không thể để yên. Nó chỉ để yên khi nào mình theo phe nó, hay là mình không có làm hại gì cho nó, hay là mình không làm lợi gì cho nước Chúa thì nó để mình yên. Muốn đi nhóm cứ đi nhóm, muốn hát cứ hát, nhưng mà không có làm cái gì, không có sống động cho nước Chúa, không có thực hiện cái điều mà Chúa đặt để đó, thì nó để mình yên, nó không có đụng gì mình. Nhưng mà nó sẽ nổi giận khi công việc Jerusalem tiến tới và các hư lũng được lấp lành. Cho nên mình biết là kẻ thù sẽ nổi giận, nhưng mà khi mà kẻ thù nổi giận mà bắt đầu lên cái sự chống đối, nó sẽ tăng thêm sự chống đối thì nó gây khó khăn cho mình. Ở đây thì kẻ thù đang tập rập, lấy làm giận dữ rồi tập rập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem. Bây giờ thì nó không phải là chỉ đứng ngoài chê, biểu môi, rủa xả, mắng nhiếc nữa. Bây giờ kẻ thù đang bao vây và bây giờ đang họp quân lại để tấn công Jerusalem. Một cái điểm ở đây, họ nói là làm cho nó bị rối loạn. Hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn, làm cho rối trí dân sự, làm cho hỗn loạn công việc. Và chúng ta biết là cái phương cách tấn công của kẻ thù cho công việc Chúa là làm thế nào để dân sự bị hỗn loạn, làm thế nào để bị rối trí, làm thế nào để không còn đồng nhất một tâm với nhau nữa, cùng một mục đích nữa, thì kẻ thù đã thắng hơn và đã thành đạt được công việc. Cho nên cái gì mà làm cho hội thánh rối loạn, mất sự thông công, bị rối loạn thì là cái điều đó là công việc của kẻ thù. Chẳng hạn như những lời gièm pha hay là những lời nói hành ở trong hội thánh, nó nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó rất hiệu quả cho công việc của kẻ thù, chúng ta phải để ý. Tại vì khi mình nói hành, nói tỏi với nhau, làm mất tin tưởng nhau, làm mất tin tưởng như những người lãnh đạo trong công việc hồi thì hội thánh cũng biết là tin ai làm gì thì không ai làm gì nữa, ai mất tinh thần hết, thì nó chỉ cần gieo ra một vài sự nói hành, một vài điều không thật là đủ nếu mà chúng ta không cẩn thận trong việc này. Cho nên khi chúng ta biết rằng cái mục đích của kẻ thù đó là làm cho cộng đồng dân Chúa rối loạn. Cái chữ rối loạn này là thiếu hiệp một, là không còn chú ý chung với nhau trong một điểm tựa nữa, một cái trung tâm điểm nữa. Và điều đó rất dễ làm chứ không phải không, nếu chúng ta không cẩn thận trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta cần nhớ điều đó, một khi mà có tin đồn này, tin đồn nọ mà mình bắt đầu nhảy vào, mình bắt đầu dự phần là mình dự phần với kẻ thù đó. Mình dự phần làm rối loạn hội thánh và mình làm ngưng động công việc Chúa. Thành ra chúng ta cẩn thận về cái chiến thuật của quân thù. Hãm đánh Jerusalem để làm cho nó bị rối loạn. Hãm đánh dân sự Chúa, nghĩa là đánh thì chưa đánh thật đâu, nhưng mà làm cho rối loạn trước. Và khi rối loạn rồi thì cũng chả cần đánh nữa. Và đó là mục đích của quân thù. Thì bây giờ đối diện làm sao, đối phó làm sao? Câu số 9: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Sự tấn công của kẻ thù, cái ý định làm rối loạn của kẻ thù thì phải được đối phó. Và ở đây Nehemi đối phó bằng cách lập sự cầu nguyện và lập kẻ canh giữ. Tức là vừa thức canh vừa cầu nguyện. Đó là hai cái chữ đồng đi rất là rõ ràng với chúng ta. Vừa thức canh vừa cầu nguyện. Khi kẻ thù tăng lên trong sự tấn công, trong sự hãm đánh, thì dân sự Chúa phải tăng lên trong cái thái độ cầu nguyện, hành động cầu nguyện, và trong thái độ canh giữ, thái độ cẩn thận. Mình không phải chỉ cầu nguyện thôi, nhưng mà điểm đầu tiên là phải cầu nguyện. John Bunyan viết như thế này: chúng ta có thể làm thêm hơn là sự cầu nguyện sau khi chúng ta đã cầu nguyện, nhưng chúng ta không thể làm gì trước khi cầu nguyện. Thì chúng ta hiểu điều đó, nghĩa là sau khi chúng ta cầu nguyện rồi thì Chúa hướng dẫn để làm nhiều thứ, chứ không phải chỉ cầu nguyện không. Nhưng mà chưa cầu nguyện thì không thể làm được điều gì hết, vì sự cầu nguyện phải là đầu tiên. Thường xuyên đó, khi mình gặp khó trong đời sống cá nhân hay là đời sống hội thánh, là tìm cách giải quyết vấn đề trước. Giải quyết xong rồi hễ kẹt quá, không có làm gì được nữa, bí rồi đó, lúc đó cầu nguyện. Thì lúc đó chỉ là kêu cứu thôi chứ không phải là cầu nguyện nữa. Ở đây ông bắt đầu bằng sao? Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Tôi muốn để ý cái chữ chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Ở đây ông đang nói về cả dân sự Chúa họp lại cầu nguyện chung với ông. Ở phía trên khi mà ông đang gặp khó khăn trong câu số 4 đó, thì ông chỉ chạy tới với Chúa, ông nói là hỡi Đức Chúa Trời, ông tới cầu nguyện thôi. Ở đây là cái thái độ cầu nguyện, nguyên tắc cầu nguyện, thứ tự ưu tiên của cầu nguyện đã được giao phó nối kết từ Nehemi qua dân sự Chúa, qua những người lãnh đạo khác. Cho nên bây giờ họ đồng nhau cầu nguyện chung với nhau. Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Cho nên đây là một cái điểm cũng đáng nhớ cho cả hai bên. Đó là người lãnh đạo có ảnh hưởng tới cộng đồng dân Chúa bằng cái thói quen, bằng cái đức tin của mình. Và chúng ta đi theo những người lãnh đạo có ơn của Chúa, theo lời của Chúa, thì mình cũng học tập những cái thói quen và những cái tập quán từ nơi họ để có thể bước đi. Ở đây dân sự học theo Nehemi, đụng chuyện gì là cầu nguyện. Vấn đề đầu tiên hơn hết là giải quyết trên đầu gối. Cho nên ở đây ông nói là khi mà nghe nói là kẻ thù tập lập nhau để hãm đánh thành, thì chúng tôi sao? Chúng tôi cầu nguyện.
Xin cho ban thánh linh
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.